Mến chào tất cả các bạn. Hôm nay sẽ là một cái chủ đề mới mà mình tin chắc là các bạn cũng thắc mắc rất là nhiều. Nó thật sự quan trọng và cần thiết trong cuộc đời của mỗi con người. Đó là chủ đề về tình yêu. Thì thật sự ra thì trước giờ ấy, các bạn là trẻ đi, từ lúc mà các bạn ngồi trên ghế nhà trường hay là từ lúc mà các bạn bắt đầu lớn đi, tuổi dậy thì đi, thì cái tình yêu nó thật sự rất là quan trọng, nhưng mà chúng ta lại không được học. Không có cái trường lớp nào nó dạy về tình yêu cả. Nhưng thực chất ra thì đối với những mà hoài cũng giống như là các bạn á, mình không có biết gì về tình yêu cả. Mình không biết cách nó vận hành như thế nào. Và mình không biết là mình sẽ yêu như thế nào. Mình sẽ dành tình cảm cho một ai đó, hay là mình sẽ rung động trước một ai đó, thì mình phải làm như thế nào. Ví dụ là đi trai mà đi tán gái thì như thế nào, gái thì sẽ cách xử sự với người yêu như thế nào, không ai biết hết. Thì hôm nay sẽ là một cái chủ đề mà mình chia sẻ về cả kinh nghiệm của mình. Nói chung là Hoài cũng không phải là một cái người mà thành công trong chuyện tình cảm. Tại vì Hoài chưa có gia đình, cho nên mình chưa nói được là cái tình yêu đúng. Nhưng mà cái mình chia sẻ ở đây là nó là khoa học và nó được chứng minh thực tế. Nó cũng là do cái cách mà mình quan sát, mình nhìn nhận vấn đề, mình đúc kết được, và mình sẽ chia sẻ cho các bạn ha. Đó là như vậy, cho nên mình sẽ giải đáp về những câu hỏi về tình yêu. Như thế nào là thích một người và làm sao để biết mình thích một người nào đó? Ví dụ như là dạ và hiểu rõ ạ. Đối với cái việc mà phụ nữ ấy, em hiểu nè, bản chất của phụ nữ á, chị không muốn nói về bản chất hay là gì hết, nhưng mà mình chị sẽ nói vấn đề của em. Khi mà em thích một người, giống như là cảm giác khi mà có tình cảm với một người đi, yêu một người nào đó đi, thì giống như là hormone ở trong người mình nó sẽ thay đổi. Tức là em cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc bên người đó. Em cảm thấy vui vẻ, đó là gọi là lúc này là dopamine nó tăng. Khi mà phụ nữ thích một ai đó đúng không, rung động một ai đó đi, gọi là dopamine tăng. Còn có một cái hormone gọi là oxytocin, tức là cái hormone này là phụ thuộc, tức là em chỉ gặp người đó, em cảm thấy có tình cảm với người đó và em không thể xa cách người đó được. Đó là sự gần gũi gắn kết với nhau. Thì cái chuyện tình cảm ấy, các bạn phải hiểu là nó sẽ đi theo hướng sinh học, nó có rất nhiều cơ chế sinh học, chứ không phải ở chỉ cái việc là mình nghĩ là trái tim sét đánh, hoặc là ví dụ duyên đi, không phải. Tức là em sẽ cảm thấy cơ thể của mình, cái cảm xúc của mình nó thay đổi. Đầu tiên á, có thể là nó sẽ cũng có với các bạn nữ đi. Em khi mà em thích một người về đó, em cảm thấy như là em cảm thấy vui khi mà ở bên cạnh đó, người đó. Em cảm thấy em nhớ, thì oxytocin nó sẽ giúp em nhớ người đó nhiều hơn. Tức là em luôn luôn nhớ về những cái khoảnh khắc đó. Đối với phụ nữ thì sẽ nhìn vào con trai, nhưng mà họ sẽ nhìn vào kiểu như là một cái tổng thể. Con trai á lại thích cái kiểu như là em gọi là xinh đấy. Bạn kia bạn nói là thấy tốt cũng thích, thấy xinh cũng thích. Tức là em á, con trai là yêu bằng mắt. Người ta đâu nói như vậy, con trai là yêu bằng mắt. Đó, thì con trai phải nhìn, họ đánh giá. Nhưng mà con gái á, ở bên cái cảm giác gần gũi, thì em sẽ cảm thấy như là em cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ khi mà ở bên cạnh người đó. Xong á, em luôn luôn nhớ người đó. Em luôn luôn có cảm giác như là như thế nào nhỉ? Kiểu như là em muốn gặp người đó nhiều hơn, muốn nói chuyện nhiều hơn, kiểu như vậy. Đó là cảm giác thích lúc ban đầu. Nhưng mà em phải hiểu là con gái bản chất sinh ra, chị sẽ chia sẻ cho em luôn để em hiểu, con gái bản chất sinh ra là mềm mỏng, là yếu đuối và là người gọi là lựa chọn. Còn đàn ông á là chinh phục, họ sẽ đi tìm cách chinh phục, tại vì họ sinh ra bản chất của họ, ví dụ có rất là nhiều hormone gọi là hormone gọi là testosterone đi, tức là những cái hormone sinh trưởng đó, như vậy nó giúp người đàn ông mạnh mẽ và họ phải đi chinh phục. Họ thích cái kiểu gọi là khám phá nhiều hơn. Cho nên em á, cái việc của em là cứ mềm mỏng, em tập trung vào bản thân của mình, em vui vẻ đi, em yêu bản thân của mình, em lo em có cuộc sống thú vị, tự nhiên người ta tìm đến em thôi, không cần phải theo đuổi ai hết. Sẽ có rất nhiều bạn nữ kêu là con gái là phải đi tán trai, tức là cá tính, phải đi theo đuổi con trai. Nhưng thực chất là bạn càng theo đuổi bạn sẽ càng khổ. Bạn đang tự đưa mình vào, tại vì người con gái nếu như mà họ gặp đi, họ mà đã rung động rồi á, thì rất là dễ yêu, mà càng gần gũi thì càng dễ yêu nhiều hơn. Đấy, cho nên phải hiểu điều đó. Em hiểu là em nên tập trung vào bản thân mình, đừng có để ý tới ai hết, đừng có quan tâm ai hết làm gì. Em tập trung vào bản thân mình, sẽ có người tìm đến em. Bắt đầu á, em cảm thấy như là người ta ok, họ đủ tình cảm với mình, họ chứng minh được tình cảm với em, thì em tiếp tục. Sao đâu. Như vậy. Đó, chị chia sẻ cho em cái cơ chế gọi là khoa học về tình yêu đấy. Em phải tìm hiểu nhiều vào, chứ không phải là cái việc bây giờ cảm giác thích một người như con trai á, thì người ta gọi là cả thèm chóng chán mà.
tức là em dễ dãi quá, hoặc là ví dụ như là con gái á, thì phải để, chứ mà như thế nào nhỉ? Thường người ta sẽ nói là như chị đi, các bạn sẽ đánh giá chị á, là cái kiểu là có thể bảo thủ, hoặc là kiểu như là có thể là độc quyền đi, nhưng thực chất là đối với người mà chị yêu ấy, chị nhõng nhẽo lắm, chị nhõng nhẽo cực kỳ luôn, mà chị mè nheo lắm, chị thiệt, chị yếu đuối thiệt, chứ không phải là chị cố tạo ra yếu đuối, mà thật sự là con gái như vậy. Mình không có gồng người em, mình thoải mái, em cũng vậy đi. Em đừng có cố tạo ra mà mẹ em là yếu đuối mà. Em hỏi mấy câu này là giống như là em không biết hỏi ai luôn rồi đó. Mà em thoải mái đi, ok chưa? Em tập trung vào bản thân của mình. Càng mà càng khó, kiểu như là khi mà em đặt giá trị của bản thân em cao á, thì cái việc chinh phục nó khó hơn. Em hiểu không? Không phải là em kiêu ngạo gì hết, mà ví dụ là họ đầu tư bao nhiêu, em đầu tư bấy nhiêu. Họ yêu em, họ chứng minh được cái gì? Họ có phải là thật sự yêu em hay không? Họ dành tình cảm em như thế nào? Dành những, ví dụ con trai khi mà họ yêu đi, họ sẽ dành những thứ gì mà quý giá của họ, ví dụ là có thể là công sức, thời gian, tất cả bỏ qua những cái đam mê của họ đi, họ dành cho em. Chị không nói ở việc máy nha, chị chỉ nói là những cái gì quý giá của họ, thời gian, công sức, tiền bạc, tất cả mọi thứ họ dành cho người phụ nữ đó. Như vậy thôi, họ đầu tư vào thì họ mới có cảm giác yêu được, họ mới đầu tư vào, họ mới trân trọng được. Chứ em không phải là đi theo đuổi đàn ông nghe chưa. Chị ơi, yêu là sự đồng cảm và ngưỡng mộ cái gì đó của phía kia. Thật ra khi mà nam yêu, tự nhiên bây giờ tư vấn cho nữ rồi quá, tư vấn cho nam, riết là tôi đi tư vấn tình cảm luôn á. Thiệt á, chị là một người gọi là như thế này, chị chưa phải là tình yêu hoàn chỉnh, tại vì chị chưa có gia đình. Cho nên chị không dám nói cho các bạn biết là tình yêu khi mà chị có gia đình, chị có con, xong bắt đầu là tình yêu đúng. Đó, là bắt đầu là mình xây cái cảm giác yêu với người chồng của mình sau này nữa. Chị ơi, yêu là sự đồng cảm, ngưỡng mộ cái gì đó. Không phải, yêu á, là sự rung động trước. Yêu là nó một là một cái quá trình xây dựng và cái quá trình tăng tất cả các hormone của em. Ví dụ về nam đi, chị sẽ chia sẻ luôn. Tại vì chị tìm hiểu mà, chị phải tìm hiểu để giúp bản thân của chị, cho nên chị sẽ chia sẻ cho em. Nói chung là coi như là tham khảo nha. Thật sự nên mình không có phô trên này. Đó là như thế nào nhỉ? Khi mà cái người nam yêu trong một quá trình xây dựng, đầu tiên là cảm giác rung động với người con gái. Ví dụ như là có thể em rung động vào một cái thời điểm nào đó, do là nụ cười hay là ánh mắt hay là gì đó, nói chung là em rung động với họ, xong bắt đầu là em cảm giác như là những cái hormone trong người em nó thay đổi, người em bắt đầu nóng lên, em rất là muốn chinh phục, em bắt đầu cảm thấy như là cái người này mình cần phải theo đuổi hay là làm gì đó đấy, bắt đầu là em sẽ xem. Thì trong một quá trình họ theo đuổi, họ trải qua những cái thử thách, họ chinh phục, họ đầu tư vào, thì cảm giác của họ, tất cả những hóc môn bắt đầu nó xây ra. Cái hóc môn người đàn ông mạnh nhất là testosterone đó, xong bắt đầu những cái hóc môn khác nó xây lên. Thì khi mà họ xây lên đủ một thời gian, nói chung là nó phải, cái gì cũng vậy, nó phải có thời gian xây dựng. Tình yêu cũng vậy, là một quá trình chứ không phải là chỉ 11 ngày hai gọi là tình cảm đâu em. Đấy, bắt đầu testosterone nó xây lên rồi, hóc môn của nam là gì, mấy cái gọi là gì, norepinephrine gì đó, nói chung là cái này gọi là những cái chất dẫn truyền thần kinh, nó làm cho, nó thúc đẩy cái người đàn ông phải đi chinh phục, phải đi theo đuổi đấy. Xong bắt đầu ấy, thì khi mà kiểu như họ tới với cô gái ấy, đúng không, như em đi, em nói là cái sự ngưỡng mộ không phải, mà em rung động, em không cần phải rung động một người giỏi, em chỉ là cái cảm giác mình gặp người ta, mình cảm thấy mình rung động thôi, mình cảm thấy như là mình lạc nhịp ấy, người ta hay gọi là lạc nhịp hay là tình yêu sét đánh là như vậy, chứ không phải ở cái việc gọi là em ngưỡng mộ, đó là cái tình cảm ngưỡng mộ nó riêng rồi. Tức là trong quá trình tìm hiểu thì cảm thấy người ta đồng cảm mình những cái thứ đồng điệu ấy, thì bắt đầu có nhiều cái niềm vui, thì dopamine nó lại lên. Tức là tất cả các hóc môn của em nó là một cái quy trình xây dựng cái cảm giác yêu, chứ không phải ở cái việc gọi là em yêu trong quá trình như thế nào, hay là em từ cái cảm giác như thế nào, ngưỡng mộ nó khác, được chưa? Nói chung chị hơi ngại trong cái vấn đề này, tại vì đôi khi con trai thì con trai tự tìm hiểu, chị chỉ muốn chia sẻ cho bạn nữ để các bạn nữ tránh thôi, chứ chị không muốn, nhưng mà các bạn phải tự tìm hiểu, tại vì là cái chuyện tình cảm nó rất là quan trọng và nó ảnh hưởng đến cuộc sống tương lai của các bạn. Nhưng mà các bạn lại không có tìm hiểu, không ở trường không có ai dạy cách yêu, không có ai dạy cách làm gì hết, nên rất là khổ. Chị rất là sợ khổ cho các bạn nữ. Chỉ có bắt bằng được mới khổ thôi, tại vì cái người nam, người nữ là người dẫn dắt, nhưng mà người nam ấy họ là cái kiểu như là được rồi á thì họ sẽ từ bỏ, thì con gái sẽ rất là khổ, sẽ bao lâu sẽ nói là yêu thằng này không có thằng nào đàng hoàng, không có thằng nào tử tế hết, tại vì họ chưa yêu bạn thôi, họ chưa có tình bạn cảm với bạn đủ lớn, cho nên là nó có thể lăng nhăng nhiều con. Chứ một khi người đàn ông đã yêu rồi, họ chỉ yêu đúng một người, họ không thể nào mà yêu được thêm một người thứ hai được. Nó nhiều lắm, nó hay lắm, nói về chuyện tình cảm nó rất là hay, tại vì là cái giới gọi là cái giới nữ ấy, là cái giới được lựa chọn, còn cái giới nam là giới chinh phục. Tại tất cả từ trước tới giờ là gọi là mạnh mẽ hay là gọi là làm việc nặng hay là làm tất cả như đó là người nam sinh ra là để che chở cho người nữ mà, cái cuộc sống mà nó như vậy rồi. Cho nên em không cần phải làm gì cả, em cứ là bản thân của em đi, rồi sẽ có nhiều người đến với em. Em cứ thú vị cuộc sống của em đi, em tập trung vào những vấn đề của em có sở thích, em có niềm vui, em thoải mái cuộc sống của mình. Thật ra yêu á là hai người nếu như muốn tới được, không phải hai người đều là kiểu như là cái tình gọi là cái cảm xúc bên trong của họ, họ đang kiểu như là thế nào nhỉ, họ đang cái kiểu là đều cân bằng hết, hai người đều không có bị đau thương, không bị tổn thương thì mới đến với nhau được. Chứ phải là khi mà một cái người ví dụ họ đang tổn thương hoặc là họ đang bị đau về một cái chuyện gì đó đi thì họ sẽ không ấy được, tại vì là làm sao cái người kia mà có thể là họ chịu đựng được bạn, họ chia sẻ. Và khi mà hai người yêu nhau đúng không, vì giống như mà ai mà yêu chị đúng không, thì họ sẽ tới với cuộc sống của mình, ví dụ cô gái đi thì họ sẽ tới cuộc sống của mình, họ muốn làm một cái phần trong cuộc sống của mình, họ cảm thấy là vui quá. Giống như con chim nó hót đi, con chim nó đang hót đúng không, nó đang hót cảm thấy như là con chim này sao nó hót hay quá, nó hót vui vậy, thì người ta muốn tới, nhiều chim mới tới hơn, tức là làm sao xem với con chim này đang hót như thế nào, muốn sống cái cuộc sống của con chim này. Không hiểu sao trước giờ em toàn gặp những người có vợ rồi, em cảm giác là họ thích em và em cũng vậy, nhưng em không sợ dám tiến tới là sao chị? Không phải là cảm giác mà là cái người nào họ yêu ấy họ sẽ tiến tới, không tiến tới không yêu thì coi như là không có gì cả, không có cảm giác. Tại vì những cái người đó ví dụ như là họ có thể thấy em hiền lành, rau sạch, hoặc là rau sạch, cỏ sạch, hiền lành, dễ mến, dễ dụ kiểu vậy. Cho nên á em phải hiểu nè, cái người nào họ yêu em thì phải nói, không nói thì không biết được. Chị cũng vậy, thích thì phải nói, không thích nghĩa là con trai nói nha, chứ mình không phải là con gái đi tỏ tình nha, mà con trai phải nói, họ thích em thì họ phải nói, còn họ không 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 nói không có gì hết. Em phải hiểu được chưa? Cái thứ nhất, cái thứ hai á, khi nào đừng có nghĩ là họ thích mình chưa chắc, em chỉ cảm giác thôi, hoặc là em đang mong tưởng một điều gì đó, chứ chưa chưa phải. Tại vì họ phải tới em rồi họ theo đuổi mãnh liệt lắm, nếu con trai mà họ thích họ theo đuổi dồn dập luôn á, chỉ nói thiệt á, theo đuổi dồn dập luôn. Ví dụ như là ngược đường đi, đi ăn cái gì đúng không? Hồi trước ví dụ chị ở đâu đây? Chị ở Tân Bình. Ví dụ chị ở Tân Bình đi, người ta Tân Phú. Xong hồi trước chị chuyển qua Gò Vấp đi, chị thiệt ngược đường gì đâu luôn á, mà họ phải anh thuận đường anh qua đưa đồ ăn cho em ví dụ vậy, hay là ví dụ là thuận đường thăm hay là gì đó. Thực ra ngược đường gì đâu luôn á, phải đi qua rất là xa, mà họ cố tình họ muốn gần gũi với em, họ muốn gần em, họ muốn tới gặp em đấy, thì lúc đó mới chứng minh là người ta có thích mình hay không, người ta có yêu mình hay không, chứ bây giờ chưa gì hết sao biết được. Em cứ tưởng tượng em có người em cảm nhận người ta thích sao thích được. Em đừng có cảm giác con gái em đang mộng tưởng thôi, không phải như vậy. Tức là người ta tới với mình, người ta nói thật với mình, người ta tỏ tình với mình, người ta muốn. Khi mà người con trai mà họ yêu á, họ mãnh liệt lắm, cái người đàn ông họ yêu họ mãnh liệt lắm, họ rất kiểu như là sao nhỉ, coi như là theo đuổi dồn dập luôn em, chứ không phải chỉ đơn giản là em cảm giác như vậy, tức là chưa có gì hết. Hiểu không? Người ta sẽ rủ em đi ăn, đi chơi, đi tùm lum hết. Rồi ví dụ như là họ muốn là nói chuyện với em nhiều hơn, muốn gọi điện nhiều hơn, cứ rảnh ra là họ muốn gặp em nhiều hơn, càng ngày càng muốn gặp em, càng nhớ em nhiều hơn. Thì đó mới gọi là cảm giác họ có tình cảm rung động mạnh với em, thì lúc đó mới tiến tới được. Chứ chưa có cảm giác gì hết rồi tiến tới. Hiểu không? Cho nên đừng có mộng tưởng nữa, khổ lắm. Trời ơi, con gái, tốt nhất em cứ tập cho bản thân của mình đi nha. Đừng em có cảm giác gì cả. Khi nào họ tiến tới họ mời em đi ăn, họ muốn gần của em, nhưng mà anh phải ly dị vợ, hoặc là ví dụ như là anh phải là người độc thân, em phải chấp nhận em đã khổ lắm rồi, cuộc sống của em chị thấy là đã khổ lắm rồi, cho nên là em phải chấp nhận một người đàn ông tới với em, nhưng mà họ là người độc thân, một là không có người yêu, hai là không có gia đình, em mới sống hạnh phúc được. Chứ không em cũng sẽ là đưa mình vào cái người thứ ba, mà cái người thứ ba này họ không có yêu em, họ chỉ lợi dụng em thôi. Chị không hiểu, ví dụ bây giờ em gặp một mẫu hình như chị, em chắc chắn sẽ yêu. Em đang ở bên ngoài mạng thôi, em đang ở online thôi, em chưa biết hết về tất cả về chị sao em biết được. Em chỉ đang nhìn thấy ừ thì ngoài là một người ưu tú, có giá trị, rồi là vui vẻ hay là chia sẻ những điều tích cực, nhưng em đâu biết tật xấu của chị đâu. Em không biết được tật xấu của chị. Em ra ngoài em mới thấy là chị là một người khó chịu như thế nào, hoặc là ví dụ như là một người xấu tính như thế nào, em không được thấy cái tật xấu của chị. Em chỉ thấy được lúc đó em mới hụt hẫng. Chứ bây giờ em nhìn trên đây á, em chỉ thấy chị ok, chị một người có thể là có nhan sắc, có chút nhan sắc đi, rồi người giỏi, là tự tin, là ưu tú, có giá trị. Em nhìn nó, em toàn nhìn những đặc điểm tốt của chị thôi. Em đâu có nhìn thấy được mặt xấu. Sau này ấy, em ra ngoài đi, em mới vỡ lẽ ra, tức là những cái người mà yêu qua online hoặc là yêu xa, nó không có giá trị gì cả. Một con em phải hiểu là chị, nguyên tắc của chị là không yêu xa. Em mà khi mà em yêu xa, giống như là gặp á, nó là một cái hoàn cảnh khác nhau, và người con trai họ cảm giác yêu không, họ gặp trực tiếp mới biết được. Hình mẫu của chị hồi online đó, như vậy đó. Vậy em cảm ơn chị nhiều ạ. Chị thật, cho nên người con gái em không thể nào yêu xa, mà khi nào á mà họ xác định tình cảm với em, họ chứng minh tình cảm với em, hoặc là họ công khai tình cảm với em thì mới biết là họ có tình cảm với em được. Còn không thì đừng có ngồi đó mơ mộng tưởng tượng là anh này thích em, anh kia thích em, không có nha. Quá yếu, tức là rung động quá yếu, hoặc là họ rung động quá yếu, họ không tới được, hoặc là họ có một cái vật cản gì đó, nói chung là cản bước họ không tới được với em, cho nên họ không có ấy. Chứ con trai mà họ đã yêu qua, trời ơi em không không biết được đâu. Và luôn luôn là gặp, giống như bà chị của chị á, chồng của chị hiện tại á, không biết chị có xem livestream không, tức là chồng của chị hiện tại là, ví dụ khi gặp chồng của chị đi, chị nói là 10 giờ rồi phải qua công ty, qua làm gì, ngắm chị đó rồi về, không có làm gì hết, chị ngắm chị đó rồi về thôi em. Thì đó, họ chỉ muốn gặp gặp xíu thôi, hoặc là anh bận lắm rồi, nhưng mà anh có thời gian, anh muốn gặp em, gặp ngắm chút xíu rồi về đỡ nhớ thôi, không có cần gặp để đỡ nhớ thôi. Như vậy đó, cái tình cảm người ta như vậy đó. Chứ em đừng có nghĩ là chưa gặp mặt hay là ví dụ như là cảm giác thích một người nào đó, họ không nói, không biết sao biết được, phải nói ra. Không không nói thì không chấp nhận, ok chưa? Đừng có tưởng tự, tự mộng tưởng làm gì hết.
Okay. Vậy là cái audio của mình tới đây thôi nhé. Nói chung là cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã nghe hết cái audio này. Các bạn thật sự rất là tuyệt luôn đấy. Nói chung là nghe được tới đây là giỏi lắm rồi. Nếu các bạn mà có khó khăn gì, có câu hỏi gì thắc mắc, muốn chia sẻ hay là tâm sự cùng Hoài á, thì các bạn cứ để lại comment hoặc là inbox vào Facebook của Hiền Hoài nhé. Inbox vào bay cho Hiền Hoài cũng được. Còn nếu mà các bạn thích á, thì các bạn có thể lên Google và gõ Hiền Hoài hoặc là Hiền Hoài Marketing thì cũng sẽ ra. Các bạn comment vào YouTube cho Hiền Hoài Marketing cũng được. Nói chung các bạn comment đâu đó cho Hoài biết là được. Hãy chia sẻ cùng Hoài, cho Hoài biết được cái cảm nhận của các bạn nè, cho Hoài biết cái quan điểm của các bạn nữa. Hoài thì luôn muốn lắng nghe các bạn nhiều hơn. Vậy nhé. Chúc các quý anh chị em nhiều sức khỏe, vui vẻ và là thật là bình an. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn các bạn vào những audio sau của Hoài. Bye bye!